Bài trích sách tiên tri Isaiah. Đây là lời Chúa phán: Này là tôi tớ ta mà ta nâng đỡ, là người ta chọn, ta hài lòng về người. Ta ban thần trí ta trên người, người sẽ xét xử chư dân, người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai, không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gãy cây lao bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu. Vì trăm đạo mong đợi lề luật người. Ta là Chúa, ta đã gọi ngươi trong công lý, đã cầm lấy tay ngươi, đã gìn giữ ngươi, đã đặt ngươi thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để ngươi mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm. Đó là lời Chúa. Các con cái Thiên Chúa, hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người. Hãy mang lễ phục thánh đến thờ lạy Chúa.
Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.
Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sông nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, Tiếng Chúa phán ra trong oai vệ.
Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.
Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ vang, và trong thanh đài của Chúa mọi người kêu lên vinh quang. Chúa ngự trị trong cơn hồng thủy, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời.
Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình.
Bài đọc 2, bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô mở miệng nói rằng: Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai lời Người đến cùng con cái Israel loan tin bình an nhờ Chúa Giêsu Kitô là Chúa muôn loài. Như anh em đã biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đa khởi sự từ Galilea sau khi Gioan đã rao giảng phép rửa, ấy là Chúa Giêsu thành Nazareth. Thiên Chúa đã dùng thánh thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia, Alleluia. Ca tên trời mở ra, Thiên Chúa cha tuyên phán. Này là con ta yêu dấu, hãy nghe lời Người.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilea mà đến với Gioan ở sông Giô-đan để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can người rằng: Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao? Chúa Giêsu liền đáp lại: Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế. Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu phép rửa rồi bước lên khỏi nước. Này đây các tầng trời mở ra và Người thấy Thánh Thần Chúa ngự xuống như một bồ câu và đậu trên Người. Và ngay lúc ấy có tiếng từ trời phán: Này là con yêu dấu của ta, con đẹp lòng ta. đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, đánh dấu sự xuất hiện công khai và bắt đầu cuộc đời rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa của Ngài. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, Ngài xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại. Ngài là đấng hoàn toàn vô tội, nghĩa là không vướng một khuyết điểm hay một tội lỗi nào. Ngài bị cám dỗ nhưng không bao giờ bị sa ngã. Vậy mà trong bài tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu lại đến với Gioan để xin lãnh nhận phép rửa. Theo suy luận bình thường thì Ngài đâu cần phải lãnh phép rửa của Gioan, vì phép rửa là một dấu hiệu sám hối chỉ dành cho kẻ có tội. Có tội mới cần sám hối, có nhơ bẩn mới cần tẩy rửa. Nhưng ở đây việc Chúa Giêsu chịu phép rửa của Gioan mang một ý nghĩa đặc biệt. Cá nhân Ngài hoàn toàn vô tội, nhưng Ngài mang một sứ mạng là gánh tội trần gian và chịu chết để đền tội cho nhân loại. Nếu Ngài chịu chết để đền tội thay cho toàn thể nhân loại chứ không phải cho riêng Ngài, thì cũng vậy, Ngài lãnh nhận phép rửa của Gioan là để tỏ lòng sám hối cho cả nhân loại chứ không phải cho bản thân Ngài, vì Ngài luôn luôn và mãi mãi là đứng hoàn toàn vô tội. Nếu khởi đầu cho mầu nhiệm nhập thể, con Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô đã chấp nhận mang một thân xác yếu hèn, thì khởi đầu cho một sứ mạng công khai, Ngài chấp nhận một thân phận sám hối, thân phận của một người tôi tớ mà đã được ngôn sứ Isaiah diễn tả trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe. Này là tôi tớ ta mà ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn. Và đó cũng chính là thân phận của người con yêu dấu mà Chúa Cha hài lòng về người. Thánh Giám mục Maximo còn nói, nếu Ngài Giáng sinh, Ngài sinh ra làm người từ một trinh nữ, thì hôm nay Ngài sinh ra một cách nhiệm màu trong bí tích của mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa, khi tầng trời được mở ra với sự xuất hiện của Chúa Thánh Thần qua hình ảnh chim bồ câu và tiếng nói của Chúa Cha. Đức Giêsu đến sông Giô-đan và Ngài muốn thanh tẩy dòng nước, không phải để dòng nước thánh hóa Ngài, nhưng để Ngài thánh hóa dòng nước. Từ đây, dòng nước mang một ý nghĩa thanh tẩy mới trong bí tích rửa tội của chúng ta. Khi Ngài bị dìm xuống thì chúng ta được cứu vớt, cũng như khi Ngài bị treo lên chúng ta được giải thoát, và khi Ngài chịu chết thì chúng ta được cứu sống. Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay nhắc nhở chúng ta xác tín hơn vào mầu nhiệm nhập thể làm người của con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô đang ở giữa chúng ta. Một Thiên Chúa đã kết thân với con người và gần gũi với nhân loại. Tầng trời bị che lấp bởi tội lỗi, nay được mở ra trước mặt đấng cứu thế để Thánh Thần Chúa ngự xuống trên đấng mà Chúa Cha yêu thương và gọi là con yêu dấu. Chính biến cố này còn nhắc nhở mỗi người chúng ta về ơn phép rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận. Chúng ta được tái sinh để trở nên con người mới, nghĩa là chúng ta thực sự đã trở nên con cái của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Giêsu Kitô. Chúng ta không còn phải là kẻ xa lạ mà là người nhà của Thiên Chúa. Vì chính qua bí tích thanh tẩy, chúng ta đã được tháp nhập làm chi thể mà Đức Giêsu Kitô là đầu. Chúng ta còn được tham dự vào các chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả của Đức Giêsu. Những gì Đức Giêsu đã muốn và đã sống như là con yêu dấu duy nhất của Chúa Cha, thì loài người chúng ta cũng đang được mời gọi như thế để sống đúng là con cái của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta luôn vững mạnh sống đức tin, để luôn luôn là những người con yêu dấu của Thiên Chúa. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.